pháp vốn là không pháp. Không có cũng không, không không. Nếu hiểu được cái pháp đó thì chúng sanh với Phật đã đồng chưa? Như là Phật sở dĩ thành Phật là sao? Tại vì ông khéo tắm thôi chứ gì. Ông khéo làm cho cái bụi rời khỏi thân thân thể em thôi, chứ cái pháp thân đó là một, pháp thân của ta và chư Phật là một. Chỉ có báo thân nó khác nhau này thôi chứ, mà chúng ta chưa có ứng quá thân, vì thế mà nó khác với chư Phật. Cho nếu chúng ta dùng cái báo thân này để tu hành mà chúng ta có ứng quá thân nữa thì cái pháp thân nó hiển lộ, thì chư Phật nó là một chứ. Vì thế mà không có cũng không không, nếu hiểu được pháp ấy thì chúng sanh với Phật nó đồng. Trăng lăng già phẳng, phẳng lặng thuyền bất nhỏ chân, chân không có dính dáng gì đâu. Nếu ai chúng ta trở về cái chân như bất nhỏ thì có chuyện gì đâu. Thanh thanh thúy trúc tổng thị chân như, ốc ốc quỳnh hoa vô phi vác, vác nhã, mướt mướt cây xanh không có chỗ nào là không chân như, mơn mởn hoa vàng không có chỗ nào là không có bát, vác nhã. Chư Phật thì như thế, còn chúng ta thì đụng đầu dính đó, không? Đụng đầu cái mát đó, đụng đầu cái là khóc đó, đụng đầu cái cười đó, đụng đầu cái cười đó, đụng đầu cái khóc đó, đụng đầu cái la đó, đụng đầu là kinh sợ liền. Còn các cái bậc thánh rồi thì an nhiên tự tại. Vì thế mà chúng ta hôm nay có 8 người con ở trong ta này, phải cho nó xuất gia này, đừng để nó ở nhà nha. Nó ở nhà là nguy hiểm, mà nhà tức là nhà phiền não, tức là nhà thế tập cái nhà có tam giới. Mà tí này thấy phẩm thí dụ, tuần sau đến phẩm thí dụ quý vị sẽ thấy rõ. Như vậy 8 cái vị quân tử trong này hiểu chưa? Đã cho xuất gia chưa? Cho xuất gia chưa? Chưa hả? Phải về cho xuất gia ngay nha, đừng để ở nhà. Đến đây, lúc đó Đức Phật nhập nguyệt đăng minh, cũng như Đức Thích Ca bây giờ nói kinh vô lượng nghĩa và nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ xong, ngài cũng phóng quan chiếu một môn 8000 thế giới phương đông, rồi từ chánh định dạy ngài nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho Bồ Tát Diệu Quang nghe. Nói kinh Pháp Hoa cho ai nghe? Cho Bồ Tát Diệu Quang. Như vậy là tất cả những cái danh từ của các vị Phật trong này vừa là nông phó vừa là nông phẩm. Còn mon, có nghĩa là diệu quang là gì? Diệu là hết sức vi diệu. Nó có 4 thứ diệu, một là xảo diệu, thắng diệu, gì? Xảo diệu, thắng diệu, vi diệu và tuyệt. Tuyệt diệu chúng ta đi giảng hôm trước. Như vậy là ai có cái ánh sáng vi diệu đó gọi là diệu quang. Chúng ta có ánh sáng vi diệu đó không? Mà chỉ nói cho diệu quang nghe, chứ không nói cho người ngu nghe đó nha. Vì thế mà chúng ta có diệu quang không? Có không? Có trong này chứ, hôm nay mới ngồi đây chứ, có chút trong này chứ. Có diệu quang trong này, tức là nói cho diệu quang nghe. Ai mà ngồi nghe được kinh Pháp Hoa tức là diệu quang rồi. Trải qua 60 tiểu kiếp không rời chỗ ngồi, 60 tiểu kiếp không rời chỗ ngồi. Thế thì chữ kiếp chỗ này cũng lầm lẫn. Một kiếp của tiểu thừa là 16.800.000 năm, mà tu ba tăng kỳ kiếp thì bao nhiêu? Mà ba tiểu kiếp mà là một trung kiếp, 4 trung kiếp mà 1 đại kiếp, 4 đại kiếp mà 1 a tăng kỳ kiếp, mà tu 3 a tăng kỳ kiếp thì lâu bao nhiêu? Nhưng mà đến đại thừa thì sao? Cái kiếp này nó như thế nào? Trong nháy mắt là một kiếp. Giờ trước chúng ta là chúng sanh, giờ sau chúng ta ngộ đạo, hiểu đạo, chứng đạo thì có phải là một kiếp không? Nhưng mà là kiếp của Phật Pháp có đại thừa chỉ trong nháy mắt. Giờ trước là một chúng sanh, chúng ta chưa xuất gia, giờ sau chúng ta cho 8 quân tử xuất gia thì sao? Có phải kiếp không? Nhưng mà 60 tiểu kiếp, khi nào chúng ta tập trung ý lực vào một chỗ rồi thì cái kiếp nó thu ngắn lại ngay. Thì đêm nào mà quý vị ngủ ngon thì thấy đêm dài hay ngắn? Đêm dài hay ngắn? Mà đêm nào ngủ không ngon thì đêm dài hay ngắn? Nếu nằm ngủ không ngon thì nó dài. Như vậy là cái đêm nó dài hay nó ngắn? Đêm nó không dài mà cũng không ngắn là do tại chúng ta ngủ ngon hay mất ngủ mà thôi. Đường đất dài với cải mắt, đêm đất dài với cải mắt, mất ngủ đường đất xa với cải lữ hành mỏi mệt. Cũng thế vòng luân hồi sanh tử nó sẽ đến với những kẻ không minh đạt chánh pháp. Đường đất xa với cải lữ hành mỏi mệt, đêm đất dài với cải mắt, mất ngủ. và vòng luân hồi sinh tử sẽ đến với kẻ không minh đạt chánh chánh pháp. Ai không minh đạt chánh pháp thì vòng luân hồi sinh tử cũng thế. Thế thì đường xa với lữ hành mỏi mỏi mệt, cái đường xa đối với cả những có những người nào có đủ sức khỏe đâu. Đêm rất dài với cả mất ngủ, chứ những người ngủ ngon thì có dài gì đâu, ngủ mấy ngày cũng ngon kia mà nó vẫn thấy ngắn như thường. Vì thế mà những người chứng đạo khi tập trong ý lực một chỗ rồi thì cái kiếp nó thu ngắn lại trong một sát sát na, mà nếu không nó kéo dài tới 16.800.000 năm. Dạ, chỗ này quý vị hiểu không? Vâng. Nếu là không nghe cho đến 60 tử kiếp, thân tâm đều không lay động. Cho nên bữa nào mà quý vị nghe pháp mà nó hứng thú rồi thì nghe buổi nó ngắn hơn. Nhưng mà bữa nào mà nghe nó không hiểu rồi thì bữa nó dài, dài thò. Dài thò. À, tôi còn nhớ năm giảng tại Linh Phong. Ai có đi nghe giảng tại Linh Phong 10 năm trước, năm Dậu không? Cũng giảng tới đây. Mà chúng tôi nhắc lại cái chuyện đó cho quý vị thấy cái thời gian dài hay ngắn. Thì chúng tôi giảng đến cái phẩm Quán Thế Âm, thì có cái ông đó gọi là huấn luyện viên trường đảng. Và nó là lúc trước mà giảng kinh khó lắm á, chứ không phải dễ như thế này đâu. Và chúng tôi giảng tại Linh Sơn này thì họ đi báo cáo là có một ông thượng tọa từ Sài Gòn lên đây để truyền đạo, mới rắc rối chứ. Báo cáo là lên đây để truyền đạo là nguy hiểm ạ. Chứ không phải lên đây giảng kinh, nếu giảng kinh thì không rắc rối, mà lên đây truyền đạo là rắc rối. Vì thế mà Ôn Từ Mãn cũng lo, tất cả các thầy đều lo là báo cáo nhiều quá. Nhưng mà tại Linh Sơn thì con hỏi, nhưng tôi giảng tại Pháp Hoa này là tại Linh Phong tới 3 tháng luôn. Kinh Pháp Hoa này giảng luôn 3 tháng. Thì đến giờ cuối cùng thì có hai ông đảng vào. Vào bao giờ thì tôi không biết, nhưng mà 2 giờ thì lên pháp tòa. Tôi giảng xong đến 5 giờ. Thì giảng xong thì tất cả học viên ra về. Học viên ra về thường thường đi về thôi, chỉ vô xá rồi đi. Thì bây giờ là hai ông đã tới bắt tay. Tính ủa, tính học viên mà bắt tay nữa sao? Không bắt tay thì sao? Tôi cứ nói thầm thầm chứ không nói lớn. Anh nói thầy biết tôi là ai không? Tôi là huấn luyện viên trường đảng đây, tốt nghiệp trường đại học chính trị Lenin Hà Nội. Tôi đến đây có hai việc. Tốt nghiệp trường đại học chính trị Lenin Hà Nội, đến đây có hai việc. Từ lắm nghe tới hai việc gì? Một là thăm chùa, hai là bắt thầy tới khắc. Tôi nói, ở đó đi chạy đi hả? Tôi nói, chạy đi hả? Thì nhưng chứ tại chùa có gì đâu, ngần ngại. Ở đây bắt thầy tới khắc. Tôi nói, bây giờ tôi đi hả? Hả? Nó không. Nhưng mà thầy đứng lại, thầy nghĩ, không đi nữa. Bây giờ thầy cứ tiếp tục giảng. Ủa? Nói chứ không đi hả? Dạ, chiều nay tôi nghe rồi. Tôi nghe thầy giảng 3 tiếng đồng hồ. Từ khi 2 giờ bây giờ đúng 5 giờ. Lạ nhất của tôi là huấn luyện viên trường đảng 30 năm rồi. Tôi giảng cũng thao thao bất tuyệt. Nhưng mà vẫn có người coi đồng hồ, vẫn có người ăn trầu, vẫn có người hút thuốc, vẫn có giờ nghỉ, giảng giờ phải nghỉ cho thầy 3 tiếng đồng hồ, không nghỉ mà ly nước còn trên bàn đó. Thầy không rời tới ly nước mà không thấy ai coi đồng hồ, không thấy ai ho, không thấy ai đi tiểu hết á. Bữa nay tôi mới thấy cái lạ là cái pháp này, giảng này. Chứ hồi nào giờ chúng tôi chỉ giảng ở trong trường đảng thôi. Nhưng mà chiều hôm nay chúng tôi hiểu được chữ Quán Thế Âm, chữ Đức Quán Thế Âm. Rất hay. Và mong rằng thầy tiếp tục giảng như thế. Nếu tất cả mọi người hiểu được chữ Đức đó, hiểu được chữ Quán Thế Âm như thế này thì xã hội ta tốt đẹp quá. Thế là ông hiểu cái trần đa anh thầy. Cái Đức Quán Thế Âm mà tới phẩm thứ 25 phải không? Cho nên á, thân khó nhất là cái thời gian. Nếu chúng ta cái nào mà chán nản thì cái nó thời gian của nó lại quá dài. Mà cái nào nó thích thú rồi thì thời gian nó lại ngắn. Cho nên công việc mà tu hành của chúng ta mà nếu chúng ta say sưa mà thích thú rồi á, thì nó cũng thu ngắn lại cái thời gian giải thoát cho mày. Vì thế mà ai ở trong cái thời gian đó mới hiểu được. Chứ còn không ai ở trong thời gian đó thì không thể nào hiểu được cả.
không hiểu được. Phải không quý vị? À, do đó mà các cái vị tu hành á, có nhiều người hỏi tại sao mà có đi chùa sai xưa vậy? Có cái gì bùa chú gì không? Cho nó có bùa phép gì không? Có mấy ông thầy chùa có bỏ bùa không mà mê sai hùng vậy? À, bởi vì người thế gian làm sao hiểu cho được, lấy cái tâm tính của người thế gian hiểu được những người hiểu Phật pháp. Cho nên có người tin thế này á, mà bữa nào mà từng thấy nó về thần cái, vì bữa nào không đi tụng kinh thấy nó dài quá, mà bữa nào tới chủ nhật rồi cái thấy nó mừng rỡ, mà cái người nó đi tụng kinh để cho có lấy lệ thì thấy cái tuần nó ngán rồi, cái tuần nó thu ngán rồi đúng không? Ê mau gì mới tụng luôn bên đây tới rồi. Còn cái người khác là trong giờ thòn cái tuần mới tụng một lần thấy dài quá. Như vậy là hai cái tâm trạng này khác nhau không? Lấy người này hiểu được người kia không? À, do đó mà 60 tuổi kiếp ngồi như trong nháy, trong nháy mắt. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, nghĩa là ai mà chế tâm vào một chỗ rồi thì không có việc gì là không làm được cả. Bây giờ thử một cục đá giữa sân này xem, nếu bình thường mà chúng ta vác không nổi, khiêng cũng khiêng không nổi, nhưng mà có một việc gấp rút chúng ta bợ lên xem. À, chúng tôi nhớ khi ông Cư Ma La Thập lúc 7 tuổi kia, ông đi chùa với mẹ. Ngài Cư Ma La Thập ở Trung Hoa mà dịch kinh nhiều nhất là Ngài Cư Ma La Thập đây. Hả? Ông vào chùa, ông đi với mẹ. À, cái lạ nhất là ông thấy cái đỉnh ông chưa phân biệt gì, ông sắp lên gọn lắm, ông đậu trên đầu chơi à. Nhưng mà đến khi lớn tuổi phân biệt rồi thì ông nhích không nổi nữa. Hễ có tâm phân biệt rồi thì nhích cái đỉnh nó không nổi, nhưng mà khi không có tâm phân biệt thì nhích rất là nhẹ nhàng. Do đó mà cái tâm chỗ này sáu ngồi 60 tuổi kiếp mà coi như trong nháy mắt. Ai mà ngồi thiền, quý vị ngồi thiền được mấy tiếng đồng hồ rồi cứ biết liền rồi. À, khi mà vô nhập định rồi trong 4-5 tiếng đồng hồ coi như trong nháy mắt. Mà nếu chúng ta ngồi đó mà đau lưng, nó mỏi, nó ngứa ngáy, nó rõ rại rồi gục lịch lên xuống thì coi nó dài lắm, 1-30 phút nó cũng dài nữa. Nó đau chân, đau tay, nó mỏi cổ. Cho nên như ngồi được mà 4-5 tiếng hồ hoặc 5-7 ngày rồi chỉ trong nháy mắt mà thôi, nó ở trong định rồi mà. Vì thế mà người không ở trong định và người ở trong định đã hiểu khác nhau xa. Do đó mà các ngài ngồi trong pháp hội cùng ngồi một chỗ mà ngồi cho đến 60 tuổi kiếp mà thân tâm đều không lay động, nhưng xem thời gian ấy mau như một bữa ăn, không ai thấy thân tâm lười mỏi cả. Bây giờ giả sử như có một người nào đang buôn bán ngoài kia, họ đang đi du lịch chơi mà vô đây ngồi ngay cái pháp qua, thấy có dài không? Có dài không? Dài lắm, là họ mệt mỏi, họ lai động mà tới họ lui. Chứ còn những người mà chú ý tụng kinh Pháp Hoa rồi và nghe Pháp Hoa thì có mỏi không? Hết, không có lười mỏi nè. Sau 60 tỷ kiếp, Đức Phật mới nhật nguyệt đăng minh, mới tuyên bố hôm nay vào lúc nửa đêm Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Và đúng như thế, Ngài đã nhập Niết Bàn sau khi thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng, về sau sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai. Thọ ký cho ai? Thọ ký cho Ngài Đức Tạng. Ngay cái tay này đây, Đức Tạng. Đức là gì? Tạng là gì? Tạng là hòm tàng, là dung chứa. Ngài là cái người dung chứa được cái đức đó mà rất sâu thẳm. Cho nên chữ Đức Tạng này cũng vừa nông rót vừa nông cộng. Còn mong như vậy là chúng ta có Đức Tạng không? Có, chúng ta có chứa cái đức đâu này không? Có, ai mà chứa cái đức rất sâu thẳm thì người đó là đức. Mà đức là gì? Chà, nó rắc rối đây. Chữ đức trong chữ Hán á, thì nó có bộ xích là bước, là đi. Mà trên nó có bộ thập là 10, dưới nó có bộ một là mắt, dưới nó có bộ nhất, dưới nữa có bộ tâm, thì mới gọi là chữ đức được. Thế thì đức là người gì? Là cái người mà đi cùng khắp, mắt nhìn khắp cả 10 phương, mà tâm có một kìa, tâm duy nhất kìa, mới gọi là người có đức. Về Thế Tôn Kinh thường bảo, thượng đức bất đức, thị dĩ vô đức, hạ đức bất Phật đức, thị dĩ vô đức. Người có cái đức lớn á, thì không thấy cái đức của họ, người như thế mới gọi là người có đức. Mà người có cái đức thấp á, thì lại thấy có cái đức giả dối, người như thế gọi là người vô đức. Chà, rắc rối không? Hiểu không? Thượng đức bất đức thị dĩ hữu đức, hạ đức bất thật đức, thị dĩ vô đức, là người có cái đức lớn tột cùng rồi á thì không thấy cái đức của họ. Người như thế mới gọi là người có đức. Còn người có cái đức thấp á thì thấy cái đức giả giả dối, người như thế gọi là người vô đức. Tôi ví dụ cái đã. Thế thì hôm nay bắt tất cả các vị Bồ Tát đều có chữ đức đứng đầu: đức Quán Thế Âm, đức Văn Thù, đức Phổ Hiền, phải không? Đức Phổ Hiền, đức Đại Thế Thế Chí có chữ đức đứng đầu. Rời chữ đức ra thì không có Quán Thế Âm, rời đức ra không có Thế Chí, rời đức ra không có Văn Thù, rời chữ đức ra không có Phổ Hiền, rời chữ đức ra không có Phật, đức Phật. À, chữ đức đứng đầu. Nếu rời đức ra thì không có Phật, rời đức ra thì không có Bồ Tát. Thế thì ở ngoài thế gian có đức không? Đức giả dối có nhiều cái đức giả dối. Còn các vị Bồ Tát là cái đức đó là đức chân thật, thượng đức bất đức. Các ngài làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết kia mới gọi là thượng đức được. Còn nếu làm gì đó mà thấy mình làm thì chưa gọi là cái đức đặc. Làm được củ khoai, nói là củ khoai. Làm được củ mì, nói là củ mì. Báo cáo này khác, đây là cái thành tích, đây là tốt, đây là cái đó là đức giả dối. Đây giả dối thôi. Còn cái đức mà có các vị Bồ Tát, đức các vị Phật là cái đức hoàn toàn thượng đức, cho nên không thấy cái đức của họ. Và ở trong tất cả chúng sanh, làm tất cả lợi ích cho muôn loài chúng sanh mà không bao giờ thấy họ cả. Vì thế mới gọi là người có đức. Hiểu không quý vị? Chứ còn nó tôi tu chứ còn hắn tu gì, hắn tu chi mà tôi mới tu nè, ngày nào tôi tu hay chưa có đức gì hay. Tu mà không thấy mình tu kia mới gọi là tu, chứ mà còn khoe mình tu nữa cũng chưa được, phải không? Nói mà không thấy mình nói nữa cái mới gọi là nói, còn nói mà thấy mình nói là cũng chưa nói gì cả. Chứng mà không thấy mình chứng gì hay kia mới gọi là chứng, chứ còn chứng mà thấy mình chứng cũng chưa chứng gì cả, là toàn là giả dối. Dạ quý vị hiểu không? Tôi ví dụ đi ra đường, có một em bé nó bị xe cán, nó vượt xe đi ngang con cán em bé, thì cái người mà đức giả dối đặt ba câu hỏi liền: nó có quen với mình không? Câu hỏi thứ nhất: cứu nó có được ai khen không? Có được chờ muối gì không? Thì mới đặt vô mới cứu. Còn người mà có đức thượng đức rồi thì sao? Hỏi cần có ba câu hỏi này, nhảy vào cứu cái đã. Cứu rồi thì sao? Cũng không đứng lại để nhận tiếng khen, mà cứu rồi nên đi chỗ khác. Đó gọi là bậc thượng đức. Dạ quý vị nghe chỗ này không? Còn cái đức giả dối á thì đặt ra ba câu hỏi: thằng nó có quen với mình không? Hãy không quen thì không cứu, mà cứu cũng là chảy mãn thôi, cực chân đã thôi. Còn thiệt thân thì mới cứu, còn nó không dính dáng để mình thì đặt câu hỏi rồi thì bỏ đi lơ đi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cứu được có ai khen không, làm được cái gì không, rồi nếu có được tiếng khen thì mới cứu, còn không thì thôi. Cái thứ ba là có được, nó có trả cho mình chút ít tiền bạc gì không thì mới cứu, còn không thì thôi. Đó là cái đức giả dối. Còn các bậc thượng đức, các vị Bồ Tát vừa thấy nạn cứu, không kể thân hay sao, cứu xong rồi đi, nó gọi là thượng đức. Dạ quý vị nghe rõ cho này không? Do nên gọi là đức tạng, cho nên trao lại cái thọ ký cho Bồ Tát đức. Đức tạng là cái người mà hòm chứa rất nhiều cái đức sâu thẳm, là chỉ có vị đó mới giữ tròn vẹn được kinh pháp hoa. Chứ còn cái đức giả dối mà chưa dung chứa, mà chưa thâu nạp, mà sâu thẳm như thế này á, mà trao cho các bọn có đức giả dối thì nó cuối cùng nó chỉ làm tan hoại Phật pháp mà thôi. Do đó mà ngài thọ ký cho Bồ Tát đức tạng, về sau sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai. Tịnh thân là cái thân thanh tịnh gọn hoàn toàn, tức là cái bậc Như Lai đó là thanh tịnh gọn hoàn toàn. Bồ Tát Diệu Quang trì kinh Diệu Pháp trải 80 tiểu kiếp, và vì người mà diễn nói và dạy bảo cho 8 quân tử ở vững trong đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy là chúng ta thấy cái đoạn kinh này thấy rõ ràng là Bồ Tát Diệu Quang đó là cái ánh sáng vi diệu đó đã trì kinh Pháp Hoa trải 80 tiểu kiếp. Và vì cái người khác mà diễn nói, không những mình trì rồi thực hành xong rồi mà vì người khác mà giảng nói kinh Pháp Hoa nữa, và dạy bảo cho 8 vương tử, tức là ai có Diệu Quang kia mới dạy bảo được 8 vương tử này, mà nếu không có Diệu Quang thì không dạy được 8 vương tử này được. Dạ quý vị nhớ cho nha. Chúng ta có Diệu Quang kia mới dạy được 8 vương tử này, từ những tám tên giặc này trở thành tám vị A-la-hán kìa. Ở vẫn trong đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tam muội ở trong chánh định. Và tất cả tám vị đều lần lượt thành Phật, và vị chót hiệu là Nhiên Nhiên Đăng. Do đó mà tám cái vị viên tử này tất cả đều lần lượt thành Phật, bởi vì ý thức chuyển là tất cả đều chuyển. Như vậy là tuy là tám vị nhưng mà chuyển một vị là tất cả các vị khác đều chuyển. Ví dụ chuyển được vị ý thức rồi, thì khi mà ý thức tốt rồi tất cả vị khác có tốt không? Mà ý thức xấu thì tất cả đều xấu. Cho nên tuy là có tám gút nhưng mà vỡ một gút thì mở luôn được tám gút. Lần lượt thành Phật và vị chót hiệu là nhiên đăng là gì? Là đốt ngọn đèn. Nhiên đăng, nhiên là đốt, mà đăng là đèn, là đốt sáng ngọn đèn bừng sáng trong khắp cả thế gian này. Cho nên vị chót hiệu là nhiên đàn. Trong năm trong đệ tử, trong tám trong đệ tử của Bồ Tát Diệu Quang á, có một người tên là Cầu Danh. Mặc dầu trong đệ tử của người ta rất nhiều, mà trong đó có một vị gọi là Cầu Danh. Tụng kinh thì không thuộc, tụng lơ lơ lâu láo, tụng cho có danh đơn thôi, tu cũng lơ lơ lâu láo, làm việc thiện cũng lơ lơ lâu láo đơn thôi. Nhưng mà người này á, nó vì còn tham danh lợi, tuy đọc tụng kinh điển rất nhiều nhưng mà chẳng thuộc rành gì hết. Đạp thì đạp nhưng mà không thuộc, không rành gì hết. Dù vậy đó cũng là một căn lành. Dù vậy nhưng mà nó cũng được một căn lành. Như vậy là cái người tụng kinh không hiểu có phước không? Có phước. Mà ai hiểu được thì cả phước cả trí vạn toàn. Mà nếu không hiểu được thì đó cũng là một căn lành, đã gieo vào trong họ một chủng tánh bồ đề rồi. Vì thế mà kinh Pháp Cú nói, người tụng rất nhiều kinh mà không hiểu được lời kinh dạy, không thực hành được lời kinh dạy, thì chẳng khác nào như cái chân bò thuê mà thôi. Trời, nghe có đạo không? Người tụng rất nhiều kinh mà không hiểu được lời kinh dạy, không thực hành được lời kinh dạy, thì chỉ chẳng khác nào như cái chân bò thuê mà thôi. Người tụng rất ít kinh nhưng hiểu được lời kinh dạy, thực hành được lời kinh dạy, dứt trừ được tham sân si mạng, thì kẻ đó hưởng được phần lợi ích của sa môn. Như vậy chúng ta nên tụng ít thì tụng nhiều, tụng ít chứ không? Nói như vậy rồi nên thôi con tụng ít chứ, tụng ít mà hiểu thì thôi chớ lầm. Rồi nghe câu kinh này có sinh ra hiểu lầm, có nhiều nó thôi con tụng ít để con hiểu kinh, không được. Bởi vì sao? Mình là một chúng sanh, nói câu này là các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán kia, chứ còn mình là phải tụng rất nhiều kinh, dầu cho nó không hiểu được nhưng mà vẫn được hưởng sự lợi ích như cái chăn bò. Có nghĩa là gì? Tôi có 100 con bò, bà kia có 20 con, bên kia có 50 con, bên này có 70 con, sáng ngày con A tới nhận giữ, ông giữ 100 con, 70 con, 50 con, 20 con. Thế thì ông kéo đi vô núi cho ăn chiều về. Chiều về bữa sau ông hưởng được gì? Hưởng được tiền công giữ bò. Ông lấy được tiền công chứ, phải không? Nhưng mà chỉ có là sữa bò thì không được. Sữa bò thì chủ hưởng, chứ còn cái người giữ đó không hưởng được chút nào. Ông có bán con bò ra thì mình không được đồng nè, phải không? Vì thế mà cái người tụng kinh mà không hiểu thì cũng được chút căn lành cho này, đã gieo được căn lành vào trong tâm thức của họ rồi. Còn tốt hơn là không có miếng nào. Còn tốt hơn là không được đồng nào. Nhưng mà nếu ai tụng được nhiều kinh mà còn hiểu được lời kinh dạy nữa thì phước báo vô lượng vô biên, mà hưởng được phần lợi ích của sa môn, có nghĩa là hưởng được phần giải thoát. Người đã được cái phần phước rồi mà còn có phần trí huệ của mình cũng được giải thoát nữa. Cho nên tụng kinh thì phải hiểu kinh nữa. Vì thế mà tôi cố gắng cái kinh Pháp Hoa này phải giảng, dầu khó đến bao nhiêu thì cũng phải giảng. Giảng vì sao? Nếu quý vị nào mà trong này một mấy trăm vị đây mà có chừng 10 vị hiểu kinh Pháp Hoa được thì cũng phước báo vô lượng rồi. Tôi cũng mừng rồi. Bởi vì bố thí có ba thứ, mà một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô ý thí. Nếu ai có tiền có đi bố thí thì được phước rồi, nhưng ngoài bố thí pháp thì còn phước báo vô lượng. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta có cúng dường tiền bạc nhiều đi nữa, nhưng mà cuối cùng trong một người nghèo ăn rồi có ăn xong rồi sao, họ có đói nữa không? hay là đói lại. À, nhưng mà cúng dường pháp cho một người nào đó mà nhận được pháp rồi, tu rồi thì không bao giờ đói khát nữa cả. Họ được giải thoát về thế giới an lành. Thế cho nên cúng dường pháp quý hơn. Do đó mà các thầy thường khuyên Phật tử là không nên tụng kinh Kim Cang. Tại sao? Bởi vì kinh Kim Cang là dạy bố thí pháp nhiều hơn là bố thí tài. Hả? Nhưng mà đó cho nên các vị Bồ Tát kia mới dám tụng cái kinh đó. Còn tất cả chúng ta đều lo tài thí cái đã, bởi vì phần nhiều ai trong chúng ta cũng có chút tiền của. Mà nếu có tiền của mà giữ tham lam bỏng sẻn ích kỷ giữ chặt thì có gì không? Có làm gì không? Mang theo được không? Không, vô ích. Cho nên cái tài thí rất là cần thiết. Tất cả xiển dương chánh pháp cũng nhờ các bậc tài thí. Mà nếu tài thí mà không có pháp thí nữa thì nó chỉ có phần phước mà không có phần huệ thôi. Do đó mà các vị nào tụng rất ít kinh mà hiểu được lời kinh dạy, tụng ít đây có nghĩa là gì? Là tụng chừng nào hiểu chừng đó, chứ không phải là tụng miếng thôi. Cái hiểu lầm của chúng ta là tụng chừng nào hiểu chừng ấy gọi là tụng ít kinh. Còn có người mà tụng mi tụng hoài cả đêm cả ngày, tụng qua sai xưa tụng không hiểu gì hết, thế thì sao? Có lợi gì không? Có chứ, có chờ hưởng cái phước báo. Bởi vì trong cái giờ tụng kinh đó thì có phiền não không? Không. Trong giờ tụng kinh đó có đau khổ không? Trong giờ tụng kinh đó có giận hờn gì không? Không. Trong giờ tụng kinh đó có tham lam gì không? Không. Là trong giờ đó chúng ta dứt được tham lam, dứt được sân hận, dứt được si mê, dứt được kiêu mạn, cũng là phước báo cũng vô lượng rồi chứ. Còn hơn là để chạy rong ở ngoài đường rồi chạy rồi đám sai cái này rồi mê cái khác rồi liếc con này liếc con kia chạy rồi đánh bạc đánh cờ rồi chạy úi cho tạo đủ thứ loạn trong thế gian. Hôm tình cờ tôi lên sớm tôi có coi được cái đoạn phim mà người giàu cũng khóc à, thế là cũng hay hả? Thế là cái phim nó thiệt là nó gai cắn, hết sức là gai cắn. Cho nên chính cái tâm lý nó hết sức phức tạp ở chỗ đó. Mà nhìn ai mà tụng kinh Pháp Hoa mà coi được cái phim đó rồi mới thấy nó thú, nó thích. Bởi vì hiểu được mỗi đoạn như vậy là cái tâm sở, cái tâm lý của người vô cùng phức tạp. Trên mặt hiện tượng nó thế này, làm thế này, người khác đã hiểu chuyện khác rồi. Mà thấy chưa biết cái kết thúc của con phim nó làm sao, mà thấy con Maradona vậy đó rất dễ thương hả? Tội. Tôi mà cũng cảm tình đấy mà. Mà thấy những con người ác mà nó hiện ra trong con phim thấy cũng ghê sợ thiệt, ác hiểm thiệt. Mà còn cái tâm có con Maradona đó, cái tâm của nó ngay thẳng mà luôn luôn bị nghi ngờ, hả? Đúng không? Luôn luôn bị nghi ngờ và luôn luôn có những chuyện đau khổ, nhưng mà đấy mà nó vẫn thản nhiên, nó chỉ làm công việc của nó thôi. Mà chính công việc của nó biết mà thằng chồng của nó chưa biết, mà không biết ngày mai kết thúc nó làm sao đây. Nó nhận đứa con của nó rồi nhưng mà chưa dám nói ra, hả? Thấy nó gai cắn, mà hôm là tới cái đoạn nó gai cắn rồi. Cho nên dầu đò cho vị đó là cầu danh đi nữa thì người này cũng có cái tên là vì tham danh ưa lợi, tuy đọc tụng kinh điển rất nhiều nhưng mà chẳng thuộc rành. Dầu vậy đó cũng là một căn lành. Sau khi nhắc lại câu chuyện trên á thì Bồ Tát Văn Thù mới kết luận thế này: hôm nay Đức Thích Ca ra điềm lạ lùng này cũng để nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa mà thôi. Ông chỉ nói dòng dài một hồi cái chuyện xong thì Ngài Văn Thù kết luận là hôm nay Đức Phật nói cái điềm lạ đó và hiển dương cái điềm lạ đó cũng để nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Trong cái khi nói kinh Diệu Pháp tức là truyền trao cái giáo pháp tục tục cùng. Nói cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là truyền trao cái giáo pháp tục cùng. Từ trước đến nay 49 năm ta chỉ nói những cái hữu lượng hữu nghĩa, còn hôm nay là nói câu vô lượng, lượng nghĩa là nói cái tột cùng, nó là cái chân lý tuyệt đối mà Đức Phật Thích Ca nói kinh vô lượng nghĩa rồi nhập chánh định vô lượng, lượng nghĩa rồi là phóng quang hiện cảnh ba điều mà xưa nay chưa từng có. 49 năm hôm nay mới có lần thứ nhất, vì đó là chuyện mà tới 49 năm mà Phật chưa từng làm trước khi nói kinh. Tuyệt đối có nghĩa là gì? Tuyệt đối là vô cùng, vô cực. vô lượng, vô biên. Tuyệt đối là cái vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên. Thế nào gọi là vô lượng? Mới hiểu được cái thâm lý của diệu pháp, đó là cái quyền nghĩa của việc Phật nói kinh vô lượng, lượng nghĩa. Chúng ta ngồi đây đang hữu lượng hay vô lượng? Hữu lượng, mà Phật thì đang nói chuyện vô lượng, lượng nghĩa. Cho nên hiểu thế nào là vô lượng, nhưng chỉ hiểu sơ qua mà không sống mãi trong cái nghĩa vô lượng cùng cực đó thì cũng không, không được. Vì vậy mà nói kinh rồi thì Phật lại nhập vào cái vô lượng nghĩa, nghĩa xứ. Có nghĩa là chúng ta nghe hôm nay, nghe cái vô lượng nghĩa xong là chúng ta phải nhập ngay vào cái vô lượng, lượng nghĩa, là phải sống với ông già lúc tôi nói khi đầu á. Nhớ ông già đó không? Có nhớ ông già đó không? Phải sống kiểu con già đó. Nghĩa là con ngựa có mắt đi cũng chẳng, chẳng buồn. Con ngựa có về thêm nữa cũng chẳng, chẳng vui. Chẳng con có gãi chân nữa cũng chẳng, chẳng buồn. Ai mà sống được cái đó gọi là nhập vào trong vô lượng, lượng nghĩa xứ. Cho nên ai mà ở trong cái vô lượng nghĩa kia thì mới thấy được cái lạ, lạ lùng. Mà ai mà ở trong cái hữu lượng thì không thể thấy được cái lạ lùng đó. Ai ở trong cái vô lượng nghĩa đó mới thấy được cái thấy lạ lùng, nghĩa là thông suốt từ cõi trời sắc cứu cánh cho đến địa ngục thì ai mà sống được cái trong vô lượng nghĩa xứ đó kia, đã nhập được cái vô lượng nghĩa đó mới thấy từ cõi trời sắc cứu cánh và đến địa ngục a tỳ được. Hay nói một cách khác là thấy rõ tất cả vũ trụ có hai mặt, thấy rõ vũ trụ có hai mặt, hữu hình và vô hình. Thế thì chúng ta thấy gì? Chúng ta từ trước nay chỉ thấy hữu hình không, phải không? Mà ai mà nhập được cái định vô lượng nghĩa đó thì mới thấy được cả hữu hình mà cả vô hình là một chứ không có hai, một chứ không có hai nữa. Thấy được như thế là thấy cái thực tướng của chân cảnh. Ai mà thấy tất cả hữu hình vô hình, hữu vi vô vi là một thì mới thấy được cái thực tướng của chân cảnh. Còn không thì chúng ta chỉ thấy cái giả dối của chân cảnh mà thôi. Là thấy toàn thể pháp giới vũ trụ này hình và hữu hình vô hình là một cái một chân thật, chứ không phải là cái giả dối như chúng ta thường thấy. Như vậy là cái chúng ta đang sống thế gian là thấy cái cảnh giả dối, mà Đức Phật thì đang nói cái cảnh chân thật. Tức là hữu hình vô hình là một. Cho nên theo cái thấy chúng sanh thì có hai cảnh: cảnh giới của chúng sanh và cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát. Nó tóm là cảnh giới của chư thiên, rồi cảnh giới thiện, cảnh giới ác, cảnh giới của thiền phược, cảnh giới của giải thoát, cảnh giới của vô minh và cảnh giới của giác ngộ, rồi cảnh giới của sanh tử biến dịch và cảnh giới của niết bàn thường hằng. Là chúng ta đang thấy có hai, thấy gì không? Theo cái thấy của chúng sanh thường tình là thấy có hai: thấy có thiện, có ác, có niết bàn, có sanh tử, thấy có cảnh giới triền phật và cảnh giới của giải thoát, cảnh giới của vô minh và cảnh giới của giác ngộ, cảnh giới của sanh tử biến dịch và cảnh giới của niết bàn thường hằng. Sự thật nó không phải vậy. Nói cách khác là hôm nay Đức Phật nói sự thật thì nó không phải như vậy. Nó không có hai cảnh riêng biệt, và chúng sanh tuy sống trong động loạn căn trần thức giới vẫn cùng chư Phật Bồ Tát ở trong một cái duy nhất, đó là phổ quang minh trí. Mặc dù thấy nó có khác nhưng mà cùng sống trong cái phổ quang minh trí. Động loạn căn trần thức giới chỉ là cảnh thế gian của chúng sanh, là thế giới hiện tượng. Đã là hiện tượng thì phải động loạn, mà sanh ra rồi trụ, rồi sanh trụ rồi dĩ rồi diệt. Và cảnh đó là thế giới đó, không phải là thế giới chân thật. Như vậy là chúng ta đang sống trong thế giới giả dối. Cho nên vạn vật trên thế giới có hàng trăm ngàn sự sai biệt, nhưng mà không ngoài sáu loại. Gì? Loại thứ nhất là loại có hình tướng, loại thứ hai là loại tiếng, loại thứ ba là loại mùi, loại thứ tư là loại vị, loại thứ năm là sờ đụng được, loại thứ sáu là cái loại suy nghĩ, quan niệm và khái niệm. Có sáu loại đó. Cho nên biết được cái sáu loại đó là nhờ chúng sanh có cái sáu cái khí cụ. Biết được sáu loại này là nhờ gì? Nhờ chúng sanh có sáu cái khí cụ. Để thâu nhận mắt thì thâu nhận lấy sắc, mũi thì tai thu nhận gì? Thanh. Lưỡi thì thu nhận gì? Hương. Thân thì thu nhận gì? Sờ động được. Và ý thì thu nhận các cái loại suy nghĩ, quan niệm đó. tức là trong ngoài thì có sáu trần, và trong ta có sáu căn. Như chúng tôi đã chứng minh khi nãy là trong xứ có cái đài pháp thanh, tức là gì? Tức là lục trần. Trong ta có gì? Trong ta có sáu căn, tức là có cái máy thu thanh. Mà nếu có đài pháp thanh, có máy thu thanh mà không có người bạn nghe được không? Thì cũng vậy, về thế và có những người ngồi bạn nghe, đó là sáu thức. Nhưng nó đáng tiếc như thế này. Như vậy thì những cái cảnh nó giả dối hay chân thật? Nếu giả sử có người điếc thì họ nói cái thế giới này có máy. Có người điếc tức là họ nói thế giới này có nằm thôi, chứ không có sáu được. Bởi vì họ không nghe mà. Họ không nghe tức là họ không có thanh, nó không có tiếng, đúng không? Và cái người mù thì sao? Có mù có điếc thì sao? Họ nói thế giới này có bốn loại thôi. Bởi họ sờ đụng được, phải không nào? Họ ném được, họ ngửi được, họ nói có bốn thôi. Còn cái thế giới nào mà ai có đủ mắt tai mũi lưỡi để thấy, thế giới nào có sáu loại căn, sáu trần và sáu thức. Mà nếu tất cả chúng sanh đều điếc hết thì họ chỉ cho thế giới nào có năm trần thôi. Thì trong khi các thứ tiếng có không? Nếu người điếc họ không nghe, nhưng mà tất cả những người không điếc có nghe tiếng không? Có, phải không? Tiếng là vẫn có đó, mà người điếc thì không nghe. Vì thế mà nếu như giả sử thế gian nào mà điếc thấy cho thì họ chỉ nó có năm trần thôi. Như vậy là thế giới đó là thế giới không chân thật. Vì hễ chân thật á, thì không tùy điều kiện nào cả. Mà đây nó tùy điều kiện cho nên gọi là không chân thật. Cho nên hôm nay quý vị coi cho coi, ở đây không có quạt phải không? Quạt, rồi có đèn, rồi có gì nữa? Có cái tivi, rồi bên kia có tủ lạnh, đúng không? Đèn, quạt, tủ lạnh, tivi, có ủi nữa. Thế thì cái ủi có giống cái quạt không? Cái quạt có giống cái đèn không? Cái đèn có giống cái tủ lạnh không? Vâng. Thế thì cái đèn, cái quạt, cái ủi, nó có sinh diệt không? Nhưng mà có một cái không sinh diệt, ai biết không? Có một cái không sinh diệt trong đó. Điện. Thế thì điện nó nóng hay nó chạy? Hay nó lạnh? Điện nó nóng, nó lạnh hay nó chạy? Thế mà vào trong quạt thì nó lại chạy. Vào trong tủ lạnh thì nó lại lạnh. Vào trong ủi thì nó lại nóng. Như vậy là cái nóng, cái lạnh, cái chạy là trên hiện tượng. Còn cái thể của nó là điện. Như vậy quý vị hiểu chưa? Rồi. Thế thì có thể lấy cái đèn quạt để dụ cho Phật và chúng sanh, một cái sáng một cái không sáng. Nhưng mà trong hai cái sai khác đó có một cái chung là gì? Có một cái chung là gì? Một cái chung là điện. Điện thì nó không có sanh, không có diệt, không có sáng, không có chạy, không có nóng, không có lạnh. Mà chúng sanh thì có nóng, có chạy, có sáng, có lạnh. Cho nên cái điện nó gọi là thể, mà cái chúng ta đây gọi là hiện tượng. Cho nên cái đó cũng gọi là tâm, một danh từ mà tạm dùng thôi. Chứ thật ra Phật dạy rằng tâm Phật chúng sanh, tâm vô sai biệt. Cả tâm, có Phật, cả chúng sanh đều không có sai, không có sai biệt. Chúng sanh á, thì lại mù quá, thấy có sự sai khác đành thôi. Giữa chúng sanh và Phật, thấy rõ hạng thấp hạn cao, cho nên lúc đầu Đức Phật thuyết giáo, Phật mà phải nương theo cái đó mà tìm ra cái ba thừa và ba đường giải thoát: Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Nay thì phần đông các đệ tử đã hiểu được nhiều sự thật, có thể phanh phui Phật mới nói cái vô lượng nghĩa này. Và nói ra mà còn ngại, cho nên phải trước nói kinh vô lượng nghĩa, rồi để chỉ rằng từ trước tới nay Phật mới đề cập tới cái hữu lượng thôi, mà hôm nay Phật mới nói cái vô lượng. Đó là phẩm tự, tức là nói cái chân lý tuyệt đối. Vì thế mà cái phẩm này hơi khó khăn đó nha. Như vậy là chúng ta hiểu được cái tuyệt đối chưa? Hiểu không? Mà chúng ta sống được cái tuyệt đối chưa? Chưa. Vì thế mà phải ráng. Bây giờ cái thứ nhất nghe trong phẩm tự xong rồi là trên tổng hiển sự tướng của pháp giới rồi, là chúng ta nên cho 8 người con của chúng ta xuất gia. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại điều đó, để phải cho nó xuất gia đây nha. Có người nói đâu con có một đứa làm sao cho xuất gia? Không phải, 8 đứa con đang ở trong ta đây, ai cũng có 8 đứa con đó, chứ không phải kể đứa con ở nhà đâu. Mỗi người có 8 con không? Có, phải cho nó xuất gia nè. Dám cho xuất gia không? Dám không? Phải cho xuất gia nè. Nó tóm lại là cái phẩm tự là cái phẩm mà chỉ thật tướng của chân cảnh, và cảnh đó là cảnh của thâm tâm của chúng ta vậy. Cảnh đó là ngay trong thâm tâm của chúng ta vậy. Cho nên pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi không, nhược nhân tri thử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng, tịch tịch lan dần nguyệt, không không độ hải châu, tri không không giác hữu, tam muội nhậm thông thông châu. Có nghĩa là pháp vốn là không, không pháp, pháp vốn là không, không pháp. Như vậy là những cái pháp mà Đức Phật nói ra đây có pháp thật không? Không phải. Chà, tôi ví dụ nữa cho hiểu cái thức đây nha. Ví dụ đang ngồi yên lặng này, chứ tôi có gõ bàn không? Không, gõ bàn chi? Vì tất cả đều yên lặng, nhưng mà tại dưới nó ồn ào. Thì thế này, tiếng bàn, gõ bàn này để làm gì? Để đối trị cái ồn ở dưới kia. Mà dưới kia hết ồn rồi thì trên này có gõ bàn không? Nhưng là tiếng gõ bàn này chỉ là đối trị những cái ồn ào của chúng sanh mà thôi. Các pháp của chư Phật nói ra để đối trị với cái phiền não của chúng sanh. Mà khi phiền não chúng sanh hết rồi thì cái pháp này cũng diệt. Dạ, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu được không? Nghĩa là tại dưới kia ồn ào nói chuyện trên này tôi mới gõ bàn, mà nếu dưới kia yên lặng là tôi khỏi gõ bàn. Cho nên cái pháp của chư Phật nói ra cái thiện là để đối trị với cái ác của chúng sanh, mà khi chúng sanh hết ác rồi thì thiện cũng không còn. Nói cách khác là đây là trắng, đây là đen, phải không? Tại sao kêu là trắng? Tại vì có màu đen cho nên mới kêu cái này là màu trắng, đúng chưa? Nếu cái đen này hết thì kêu cái này là gì? Hay khỏi kêu là gì nữa cả. Cho nên cái trắng để đối trị với cái đen mà thôi. Chứ khi mà trắng tất cả rồi thì cái trắng này cũng không còn, mà không còn gọi tên là gì nữa cả. Dạ, có gì hiểu chưa? Nhà đến đây tạm nghỉ hết phẩm tự. Dạ thôi, xin quý vị đứng dậy hồi hướng công đức.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.